Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trước thông tin hàng chục người Việt bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ đưa trở về nước trên một chuyến bay đặc biệt từ Texas giữa đại dịch COVID-19, cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius lên án việc trục xuất người tị nạn Việt ra khỏi Hoa Kỳ và cho rằng hành động này là sai trái. Không lâu sau khi gần 40 nghị sĩ Mỹ hối thúc chính quyền Biden chấm dứt việc trục xuất này. Hồi tháng 3, cơ quan di trú và thực thi hải quan ICE của Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS đã trục xuất 33 người tị nạn Việt trên một chuyến bay được cho là xuất phát từ Texas tới Hà Nội, theo thông tin của các nhóm vận động chính sách gồm Mekong NYC, Việt Lead và Southeast Asian Defense Project. Vào tháng trước, 39 thượng nghị sĩ và dân biểu Liên bang Hoa Kỳ đã gửi một lá thư chung tới Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nêu quan ngại của họ về việc giam giữ và trục xuất người tị nạn Việt sau các thông tin về việc hàng chục người Việt bị trục xuất về nước trên chuyến bay hôm 15 tháng 3. Các nghị sĩ và dân biểu Mỹ yêu cầu DHS làm rõ thông tin về một bản hiệp định mới được thương thảo dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc trục xuất người tị nạn Việt, vừa được ký kết giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam dưới thời Tổng thống Joe Biden. DHS không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về thông tin trục xuất 33 người Việt cũng như việc chính quyền Biden ký kết hiệp định được thương thảo dưới thời chính quyền Trump. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc không hồi đáp yêu cầu của VOA nhằm xác nhận hoặc phủ nhận các thông tin trên. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Osius, người từng lên tiếng phản đối việc trục xuất người tị nạn Việt đến Hoa Kỳ trước năm 1995 dưới thời Tổng thống Trump, lại một lần nữa lên án việc này sau các thông tin về việc trục xuất người Việt dưới thời Tổng thống Biden. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA về các thông tin trên tại một buổi hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở Washington tổ chức về tương lai quan hệ đối tác giữa Mỹ và Việt Nam hôm 27 tháng 4, ông Osius, người hiện đang làm phó chủ tịch phụ trách các vấn đề chính phủ và chính sách công của Google ở châu Á Thái Bình Dương cho biết.
I'm not in government anymore, so I don't know what has happened in terms of.
Tôi không còn làm trong chính phủ nữa, nên tôi không biết những gì đã xảy ra về số lượng người bị trục xuất. Điều mà tôi biết là dù cho ai đã làm việc này thì việc trục xuất người Việt ra khỏi Mỹ là sai trái.
Ông Osius, người từng làm đại sứ Mỹ tại Hà Nội từ năm 2014 đến năm 2017 trước khi xin từ chức, đã công khai lên tiếng phản đối việc chính quyền Tổng thống Trump tìm cách diễn giải lại hiệp định được ký kết giữa hai chính phủ vào năm 2008, trong đó bảo vệ những người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, thời điểm mà hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Tôi đã công khai ý kiến khác biệt của mình với chính quyền Trump về điều này. Tôi có thể tự hào là một thành viên của đảng Dân Chủ, nhưng tôi cũng có thể khác biệt quan điểm với chính quyền Biden. Người tị nạn Việt Nam là những người, trong nhiều trường hợp, đã chiến đấu cùng với người Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trong những trường hợp khác, họ là con cái của những người đã phục vụ quân đội Hoa Kỳ.
Ông Osius từ chức đại sứ Mỹ hồi năm 2017 để phản đối chính sách trục xuất người Việt dưới thời Tổng thống Trump. Cựu đại sứ Mỹ trong một lần trả lời phỏng vấn VOA hồi năm 2018 cho rằng việc trục xuất người tị nạn Việt sẽ gây tổn hại lòng tin mà Mỹ đã dày công gây dựng với Việt Nam. Các tổ chức vận động chính sách cho cộng đồng Đông Nam Á ở New Jersey, New York và Pennsylvania hồi tháng 3 đã yêu cầu Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngừng chuyến bay trục xuất người Việt và chấm dứt vi phạm hiệp định song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Khi được hỏi liệu chính quyền Biden có tiếp tục chính sách của chính quyền Trump hay không về việc trục xuất người tị nạn Việt, Giám đốc cấp cao về Đông Á và Châu Đại Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Edgar Cargan, hôm 29 tháng 4 không xác nhận cũng không phủ nhận, nhưng nói rằng đó là một vấn đề có các yêu cầu pháp lý bên phía Hoa Kỳ mà chúng tôi rõ ràng là phải tuân theo. Nói tại một buổi thảo luận khác của CSIS cũng về tương lai quan hệ Việt-Mỹ, ông Cargan, người mới được Tổng thống Biden bổ nhiệm vào chức vụ này hồi tháng 1 vừa qua, cho biết chính quyền đang nỗ lực và tìm mọi cách để hy vọng là sẽ quản lý được một cách hiệu quả nhất có thể. Theo ông Cargan, mặc dù có những thách thức về cơ chế và pháp lý, nhưng vấn đề này sẽ được hai bên hợp tác để giải quyết. Đại sứ Osius nhận định.
Tôi không nghĩ rằng những vụ trục xuất này là một phần của chính sách nhất quán. Tôi nghĩ rằng chính quyền Biden đã bắt đầu bằng một phần chính sách của chính quyền trước để lại mà tôi cho rằng rõ ràng là phân biệt chủng tộc. Vì vậy tôi nghĩ chính quyền Biden không nên theo đuổi chính sách này.
Chính quyền Biden trong 100 ngày đầu tiên đã đảo ngược nhiều chính sách của chính quyền Trump, trong đó phần nhiều là đối ngoại. Tổng thống Biden cũng đã hứa không tiến hành trục xuất trong 100 ngày đầu tiên, nhưng theo các tổ chức vận động chính sách thì hàng nghìn di dân đã bị trục xuất trong 37 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, theo số liệu mà CNN trích dẫn của ICE, thì số lượng người bị bắt giữ và trục xuất dưới thời Tổng thống Biden giảm hơn nhiều so với thời Tổng thống Trump do có sự dịch chuyển trong chính sách di dân.
Một chủ kênh YouTube ở Việt Nam trong những ngày cuối tháng 4 đăng nhiều video liệt kê các lỗi trên một xe VinFast, song hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bác bỏ và cáo buộc người chủ xe đưa ra thông tin sai sự thật. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Việt giữa lúc Reuters đưa tin VinFast đang xây dựng đội ngũ kinh doanh ở Mỹ để bắt đầu hoạt động từ năm sau 2022. Theo tìm hiểu của VOA, từ 20 tháng 4 đến 28 tháng 4, ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube mang tên GoGo TV, có hơn 450.000 người theo dõi, đăng liên tiếp các clip, trong đó ông nêu ra 10 vấn đề trên một chiếc xe VinFast Lux A2.0 mà ông sở hữu. Trong một clip dài hơn 29 phút, ông Hoàng nói những ngày vui sau khi ông mua xe chỉ kéo dài 2 tuần, tiếp đến là những chuỗi ngày mệt mỏi.
Tính đến nay là mình chạy được 8.000 km, mình đi sửa, đi bảo hành 10 lần. Lỗi đầu tiên là lỗi cảm biến áp suất lốp của 4 bánh xe, là nó không có lủng nhưng mà nó báo lủng trên cái táp lô xe. Lỗi thứ hai đó chính là lỗi cần gạt mưa tự động gạt khi mà mình đề máy lên và tất cả những cái phím chức năng trên vô lăng bị vô hiệu hóa. Lỗi thứ ba đó chính là về sạc không dây trên xe.
Rồi này coi như là cái chức năng sạc không dây coi như bỏ.
Lỗi thứ tư đó chính là về chức năng kiểm soát hành trình cruise control, nó có lúc xài được có lúc không xài được.
Một loạt lỗi khác mà ông Hoàng nêu ra trong cùng video bao gồm những tiếng kêu lạ trong bốn cánh cửa và khi đạp phanh, thỉnh thoảng xuất hiện đèn cảnh báo kiểm tra hộp số động cơ, tấm tre nắp bình xăng không đóng khít, tiếng gió lọt vào trong xe gây ồn do các cửa có vấn đề. Đáp lại, hôm 2 tháng 5, trang Facebook chính thức của VinFast đăng bài nói rằng ông Hoàng đã loan tải thông tin không đúng sự thật về chất lượng xe VinFast Lux A2.0, gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của hãng. Trang VinFast Việt Nam nói thêm rằng mặc dù ông Hoàng đã tự gỡ bỏ các clip liên quan, nhưng hãng đã lưu đầy đủ bằng chứng và tố cáo ra cơ quan công an. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và có lịch mời ông Hoàng lên làm việc, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết. Trong khi khẳng định rằng VinFast luôn lắng nghe và sẵn sàng kiểm tra xử lý mọi vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng, hãng xe Việt cũng nhấn mạnh trên trang Facebook của mình rằng họ kiên quyết làm rõ đến cùng các hành vi mà họ gọi là sai trái gây ảnh hưởng tới thương hiệu. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài đăng trên kênh GoGo TV của ông Trần Văn Hoàng. Trong đó, ông viết rằng mình có thể sẽ bị kiện và sự việc đang rất nghiêm trọng. Hiện tại mình phải ký một biên bản mà không như ý mình mong muốn. Ông Hoàng cũng đề nghị mọi người giúp đỡ bằng cách cho ông gấp số điện thoại của luật sư. VOA liên lạc với ông Hoàng để tìm hiểu xem ông đang phải chịu sức ép gì không từ phía VinFast và hai bên đang giải quyết vụ việc ra sao. Song ông Hoàng chỉ nói ngắn gọn.
Hiện tại chưa, tôi chưa muốn làm việc với bên báo chí để tôi làm việc vấn đề này rõ ràng rồi tôi có hứa là tôi mới làm việc bên báo chí sau nhé. Hiện tại tôi muốn xử lý trong riêng đối với bên Vin trong suy hết thì tôi mới
theo dõi dư luận trên mạng xã hội, VOA nhận thấy những Facebooker có nhiều ảnh hưởng như các ông bà Nguyễn Đình Bổn, Phương Ngô và các diễn đàn có đông thành viên như Góc Nhìn Báo chí Công dân đều chỉ trích cách xử lý truyền thông của VinFast sau khi ông Trần Văn Hoàng đăng các video. Những người chỉ trích cho rằng nếu xe hỏng thật và người tiêu dùng nêu ra các lỗi, hãng phải bảo hành và xin lỗi người tiêu dùng. Ngược lại, người tiêu dùng vu khống bịa đặt, hãng hoàn toàn có thể kiện ra tòa. Trong khi đó, Facebooker Quách Mạnh Hào, một giảng viên về ngân hàng tài chính tại Đại học Lincoln Anh, nhận định với tư cách một người phân tích rằng dường như VinFast đi nước cờ sai khi tố cáo với công an về người chủ xe đăng các video đánh giá chất lượng xe. Ở Việt Nam, chuyện này là chuyện nhỏ vì người tiêu dùng bé nhỏ ít khi được bảo vệ, nhưng phương Tây thì không nhỏ. Toàn bộ hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng đầu tiên. Vấn đề là VinFast đang muốn IPO, tức là phát hành cổ phiếu lần đầu tại phương Tây, nên vụ IPO chắc sẽ ảnh hưởng. Định giá 50 tỷ đô vốn đã quá cao cho ngành sản xuất xe hơi, thêm vấn đề đạo đức này nữa thì chỉ cần một bài báo tiếng Anh tường thuật lại vụ việc đăng lên mấy diễn đàn kiểu như Reddit thôi thì chắc coi như xong, ông Hào viết trên trang cá nhân. Reuters đưa tin hôm 30 tháng 4 rằng VinFast đang đặt cược lớn vào việc kinh doanh ở Bắc Mỹ và châu Âu từ năm 2022 và nữ tổng giám đốc của hãng bà Nguyễn Thị Vân Anh sẽ tới Mỹ trong tháng 5 để chuẩn bị cho kế hoạch này. Hiện đang có 100 người làm việc cho VinFast ở Mỹ, theo tin Reuters. Vụ việc của chủ xe Trần Văn Hoàng đang gây xôn xao dư luận hiện nay là một thông tin bất lợi nữa cho VinFast, khi mà cách đây chưa lâu, VinFast phải đối phó với vụ mạng xã hội và báo chí đưa tin về một loạt xe của hãng bị rụng bánh gãy càng tại các địa phương khác nhau ở Việt Nam hồi tháng 2. Khi đó, một số chuyên gia ô tô đã lên tiếng trấn an dư luận rằng sự cố rụng bánh gãy càng là do có va chạm giữa xe với các vật cản, không phải do vấn đề về vật liệu hay quy trình lắp ráp. Nhưng trên mạng xã hội vẫn nhiều người bày tỏ bán tin bán nghi. Trước đó còn có một vài vụ cháy xe VinFast hoặc xe chết máy giữa đường phải dùng xe cứu hộ đưa đi cũng gây ồn ào trên mạng xã hội. Năm ngoái, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán được 30.000 xe, nhờ đó giành vị trí là hãng xe lớn thứ 5 ở Việt Nam.
Ngày nghỉ cuối tháng 4 năm nay đã không còn những tưng bừng lễ hội, thay vào đó là sự lo lắng của việc trở lại những ca bệnh COVID trong cộng đồng. Với ổ dịch ban đầu được ghi nhận tại tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Hữu Tấn, giảng viên môn Triết Mác Lê, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh kể.
Các cơ quan, các phường cứ nhắn trên tin nhắn này là để hiện nay ở cái giai đoạn tỉnh nào nó phát triển bao nhiêu đấy thì mình đề phòng, tức là ra nhân dân là phải thực hiện 5 điều, tức là đeo khẩu trang rồi rửa tay rồi nói chung là cái quy định về phòng dịch ấy. Ví dụ như là bác sáng ngày bác đi học chính trị thì bác cũng phải đeo khẩu trang, vào hội trường đông người là mỗi người đều có khẩu trang cả.
Từ trung tuần tháng 4, ghi nhận của ông Tiêu Bửu, một Hoa Kiều, thì chính quyền liên tục cảnh báo dịch qua tin nhắn điện thoại.
Phải chuẩn bị trước, chứ là nhiều người nó đi đủ thứ đường vô hết, làm sao người ta bắt kịp, ta đỡ kịp. Đủ thứ đường hết mà, đâu phải một đường đâu, đường tàu, đường bè này kia nữa. Đường bộ thì chụp được rồi, giờ gửi cho bắt đầu đi đường tàu, đường ghe nữa. Nhắc nhở như người dân thôi. Nhiều khi người ta không chú ý, giờ nhờ nhắn vô người ta chú ý lại một chút.
Dịch bệnh COVID kéo quá dài đã ít nhiều khiến dân chúng chuyển tâm lý từ e ngại ban đầu sang quen dần, nhất là sau đó chính quyền mở lại thị trường du lịch, nên phải đến khi nhận được tin cảnh báo dịch dồn dập ở hạ tuần tháng 4, người dân mới trở lại cảnh giác, ông Nguyễn Hữu Tấn chia sẻ.
Nếu nhà nước không có cái chỉ thị mà cấm đoán, thì người dân họ cũng có ý thức, họ cũng đi chơi nhưng mà hạn chế lại, cũng tự nguyện. Và họ thí dụ trước đây tôi cũng đi thích những ngày lễ cho nghỉ mấy ngày, tôi cũng ra đi chơi Đà Lạt hoặc là đi Phú Quốc hoặc là đi Quy Nhơn gì đó tôi cũng đi, nhưng bây giờ do cái nạn dịch mới còn đang phát triển, tuy là nước mình cũng có hạn chế rất nhiều nhưng mà nhân dân tự nguyện tự giác mà hạn chế đi ra ngoài thì đó là một cái điểm rất tốt.
Nhân dân ở đây trong chuyện du lịch, theo ông Tiêu Bửu, có lẽ không phải là giới cần lao sớm lao động nghèo.
Ở xóm mình thì không có, ở đâu thì không biết thôi. Xóm lao động nghèo đâu có ai đi. Giờ đi chơi thì không dám đi rồi. Mấy đứa trẻ trẻ đi phái đi, mà mình thì không dám, nghe tới là mình sợ rồi, không dám đi đâu. Sợ lắm, có chuyện gì cả đỡ không kịp.
Những ngày nghỉ kéo dài trong sự kiện chính trị kỷ niệm ngày 30 tháng 4 ghi nhận ở Sài Gòn cho thấy giới trẻ với sự chuẩn bị kỹ càng về khẩu trang nên họ dường chừng vẫn không mấy ngại ngần chuyện đã có các ca lây nhiễm COVID cộng đồng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.